Sự thực hành của Bồ Tát rất là vi tế, khó hiểu. Chúng ta chỉ nghe trên văn từ chữ nghĩa thôi thì một là chúng ta thấy không có gì khó hiểu, hai nữa là chúng ta có thể hiểu sai. Thì không có gì khó hiểu nghĩa là chúng ta chỉ thấy Bồ Tát là người tốt vậy thôi, người rất tốt đẹp về mọi mặt. Vậy thì đâu có gì khó hiểu. Chúng ta có thể hiểu sai nữa là chúng ta nghĩ như vậy thì cứ tốt mà theo cái nghĩa tốt của thế gian đó, vậy là thành Bồ Tát rồi. Và những gì nói trong kinh như vậy thì cứ vậy thực hành là đúng là Bồ Tát rồi. Thì có lắm lúc chúng ta sẽ cảm thấy là nhưng mà trong kinh nói thì có lẽ thực hành không được, không nổi. Tại vì viên mãn quá rồi, nhiều khi viên mãn quá nó thành mâu thuẫn. Giữ giới thì phải chết cũng không phạm giới, mà lại từ bi thì có thể phạm giới cũng vẫn từ bi thì nó thành mâu thuẫn. Mà Bồ Tát thì phải từ bi cho viên mãn mà giữ giới cho viên mãn, rồi mình biết làm sao. Khi gặp trường hợp mà phải từ bi nhưng mà phải phạm giới mới từ bi được thì nó làm sao? Mà cái nào cũng phải giữ trọn vẹn hết. Thành ra đó chính vì vậy mà chúng ta cần phải phải hiểu cái nghĩa trong kinh cũng như cái ý nghĩa thực tế của mình và sự áp dụng thực hành. Thì ở đây có cái pháp hội thứ ba là Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ, cũng không không phải là ngắn gì, không phải là thật dài nhưng mà tương đối dài, thì chúng ta chắc cũng chỉ thì chúng ta nghe được vài trang thôi. Thì mở đầu kinh ra, kinh nói là thì cũng như vậy tôi nghe. Lúc đó Phật ở thành Vương Xá ở núi Linh Thấu, thì cũng cùng với chúng tỷ kheo, bốn muôn hai ngàn Bồ Tát, các bậc đại thánh nhân, thần thông tự tại từ những Phật độ mười phương vân tập thì đến. Các vị này đã được pháp nhẫn bất thối truyền, bậc nhất sinh bổ xứ đã được thông tổng trì biện tài vô ngại, đi khắp vô số Phật độ mười phương, dùng thần thông để tự vui với chúng sinh, một lòng bình đẳng, tiêu oán địch, phục ma ngoại, rõ thấu cội gốc của chúng sinh trong ba cõi, khắc vào tất cả môn ba la mật phương tiện khôn khéo, thường ở yên lặng thông thả, chư Phật ca ngợi tuyên dương công đức. Từ vô số kiếp các ngài đã phụng hành Bồ Tát hành, tâm bình đẳng như mặt đất, đã trừ những ấm cái rời các chướng ngại, thân thể mạnh mẽ, ý chí như kim cương, oai đức sư tử, được vô sở ý, quang minh hơn cả mặt trời mặt trăng, chứng nhập tất cả tam muội chứng định, rộng truyền chính pháp, hương thạnh ngôi tam bảo, từ bi vô tận, bốn ân được nhờ, qua lại ba cõi như mặt trời. trời mặt trăng đi đến bốn châu như chuyển luân vương. Các ngài dùng trí huệ dũng mãnh độ sinh lão bệnh tử vào trong lục đạo như đuốc sáng soi tối tăm. Tâm các ngài không trụ trước như hoa sen trong bùn. Công hạnh của các ngài không tăng không giảm, không thương không ghét, dường như hư không. Phụng trì tam tạng như thọ đại ấn của quốc vương. Các ngài vào trong tai nạn tám nạn để giáo hóa chúng sinh bị nguy ách, dùng trí huệ chuyển pháp luân bất thối, dìu dắt ngu mê ra khỏi ba độc. Nghe diễn tả đấy, giờ viết là rồi một lát Đức Phật nói pháp hay cái gì nói là cho các Bồ Tát này nghe thì dĩ nhiên nó phải khác với mình, đâu có một cái tinh chất nào mà diễn tả các Bồ Tát này mà mình có đâu. Đại khái các ngài là Nguyệt Thí Bồ Tát, Nguyệt Anh Bồ Tát, Tịch Anh Bồ Tát, Thủ Anh Bồ Tát, đại khái như vậy. Rất nhiều Bồ Tát ở trong cái bộ Đại Bổ Tích này mà chúng ta chưa bao giờ nghe tiếng, biết tiếng đến. Thì đây toàn là những bậc mà có thể nói là chứng pháp thân Bồ Tát, nhất sinh Bồ Xứ, một đời nữa là Phật. Các vị này có thần thông tự tại, tất cả có phương tiện khéo. Các ngài phương tiện tức là các ngài có thể làm gì cũng thành tựu một cách dễ dàng không chướng ngại. Như vậy chúng ta thấy là những pháp mà chúng ta sẽ nghe tới đây, dĩ nhiên là mình phải hiểu nghĩa nó như thế nào. Còn nếu không thôi, nếu các Bồ Tát vậy họ nghe pháp đó thì những pháp đó dĩ nhiên không có thích ứng cho mình. Thì chúng tôi lược qua tất cả để chúng ta vào trong cái chỗ bắt đầu Đức Phật nói. Ngoài nói đến đại thiên thế giới, đấy thích phạm thiên thì đến nghe pháp nữa. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn vì vô lượng vô số đại chúng mà thuyết pháp, tuyên nói lên công hạnh của chư Bồ Tát Đại Sĩ. Tức là lúc đó Đức Phật bắt đầu nói về Bồ Tát Hành. Thì những gì gọi là Bồ Tát Hành? Chúng ta nghe dùng hành bố thí, giáo hóa chúng sinh, cứu tế nguy hiểm ách nạn. Tức là thứ nhất bố thí, thứ hai tu giới, cấm, viên mãn, 10 điều lành, thập thiện, giới. Thứ ba là nhẫn nhục. Thứ tư là tinh tiến. Thứ năm là thiền định. Thứ sáu là trí huệ. Rồi thật hành học rộng được vô ngại biện tài, diễn thuyết trôi chảy, người nghe liền tin thọ. Rồi thật hành công đức khuyên chúng sinh làm vô lượng phước, thật hành thánh minh được vô lượng biện tài. Mấy này mình cũng chưa có được phải không? Thật hành tịch tịnh phát khởi chúng sinh, cái này cũng chưa được. Thật hành chứng quán trừ bỏ tà hạnh và những việc vô ích. Thật hành từ tâm thường nhân hòa chẳng tổn hại. Thật hành bi tâm cứu giúp chúng sinh trước sau chẳng nhàm. Thật hành hỷ tâm dùng pháp lạc để tự vui. Cũng như giáo hóa chúng sinh khiến họ mộ đạo. Thật hành hộ tâm khai thị tội phước, đem chính pháp lợi mình lợi người. Thật hành xuất gia rời bỏ tâm ân ái mến biến cùng những thói quen thế tục. Thật hành nhàn cư thành lập yếu nghĩa chẳng thối thất nhất tâm. Cứ thật hành như vậy thì tôi đọc hết thì quý vị cũng thấy là mình cũng chưa thật hành được một điều nào trong này. Có một cái đại khái là thật hành xuất gia. Đây có sư cô các Bồ Tát để thật hành được cái hạnh đó. Thì cho đến cuối cùng thật hành chính pháp thuận theo giáo pháp của Tam Bảo, làm cho Tam Bảo không có dứt mất, giáo hóa chúng sinh nghiêm tịnh Phật độ, đầy đủ tất cả bi trí. Thì như vậy chúng ta thấy Đức Thế Tôn kinh nói tiếp rộng rãi tuyên nói tất cả các hành nghiệp thanh tịnh của Bồ Tát như vậy. Nào trong này có cái là thật hành đạo nghiệp vượt khỏi những đường tà của 96 pháp phái ngoại đạo á. Rồi thật hành chân chính thành tựu nhân nghĩa không mừng không giận. Thật hành giải biện thấy rõ tâm của chúng sinh mà vì họ khai thị. Tất cả mấy cái điều này thì chúng ta thấy bởi vì nói cho các vị đại Bồ Tát, và đồng thời Đức Phật muốn đưa ra một cái gương mẫu để cho chúng sinh chúng ta trong thời nay biết là đó là Bồ Tát là như vậy. Thì chúng ta hiểu, nhiều vị đọc thì không thấy cái gì khó hiểu, nhưng có thể lầm ở chỗ là rồi đem ra thực hành. Thì đây là cái điều không phải như vậy. Chúng ta còn có hai chữ là học và hành. Chúng ta phải học trước hả? Khoan hãy hành. Ví dụ như một vị bác sĩ nói với các sinh viên mà làm bác sĩ là phải như vậy, vậy bác sĩ là phải như thế này thế kia, một vị bác sĩ là phải có lương tâm thế này nọ gì. Thì cái đó là cái hình ảnh của vị bác sĩ đã thành tựu rồi, đang thực hành. Còn mình là sinh viên thì mình phải học cái hã. Mình còn học rất nhiều cái hã, nhiều cái nó chẳng đụng gì đến các cái hoạt động cái hạnh, nhưng mà nó thuộc về nghề nghiệp, nó thuộc về kỹ thuật. Nếu mình chưa có những cái đó thì coi như là mình đâu có thành bác sĩ được để mà thực hành cái hạnh của bác sĩ. Thì chúng ta cũng thấy thấp thoáng ở trong những cái hành này á, nó có những cái điều, thí dụ như vừa nói nãy là xuất gia này nọ, hay là duy trì tam bảo này nọ. Thì những cái điều đó cho chúng ta thấy là các vị Bồ Tát ấy, không phải thực hành một lúc bằng đó cái sự thực hành. Và các vị Bồ Tát này nó có thể nói là hợp lực với nhau. Vị này mặt này, vị này mặt này, vị này mặt này, mỗi vị mặt mà thực hành, để mà nói đúng ra là để cùng một mục tiêu, đó là hướng dẫn chúng sinh, cứu độ chúng sinh. Nhưng mà nó theo cái nhân duyên của mỗi vị, khi cái vị đó đã thực hành thâm sâu để gọi là thành thục chúng sinh ấy, tức là làm cho chúng sinh được trưởng thành, được chín mùi ở trong các cái thiện căn, tức là cái lòng tin của đạo pháp ấy. Lúc bây giờ thì các vị Bồ Tát đó mới bắt đầu hiển hiện ra các cái hạnh mà càng cao càng khó nữa. Thì chúng ta thấy là khi kể ra các hạnh như vậy, nó gồm có cả những cái hạnh mà thường thường thôi, nhưng mà ít. Thì nói đó là nói đại khái, Đức Phật nói rất nhiều, Bồ Tát hành nói không hết được. Lúc bây giờ Kim Cang lực sĩ hiệu là mật tích. Quý vị thấy các hình tượng của mật tích Kim Cang lực sĩ, lực sĩ nghe cái chữ lực sĩ là biết thế nào. Thành ra thường thường thấy một vị cởi trần, khỏe mạnh, vạm vỡ, cầm chày Kim Cang thì nó mặt mày rất là hung dữ. Nếu cái người bình thường mới nhìn. Nhưng mà đó là cái mặt mà không có giỡn chơi đâu ạ. Cái bộ mặt nó biểu lộ cái tinh thần là hộ pháp. Kim Cang lực sĩ là hộ pháp, thần hộ pháp. Và không để cho ai có thể gọi là khinh thường hay là đụng chạm gì đến được tam bảo. Hiệu là mật tích, tức là cái hành tung, cái dấu vết, cái dấu chân tích ấy. Hành tung thì nó rất là bí mật. Cầm kim cương sử, tức là chày kim cương, đứng hầu bên phải của Đức Phật. Đến trước Phật bạch rằng: Đức Như Lai Chí Chân nói pháp yếu về những công nghiệp thanh tịnh của Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, những hành nghiệp công đức ấy đều là chỗ vui thích của chư Bồ Tát, dùng đó để giúp độ chúng sinh. Đôi khi chúng ta làm thực hành cái hạnh Bồ Tát này cũng như là một cái điều bổn phận mà bị giáo pháp bắt làm, bị thầy bắt làm. Bao giờ chúng ta phải có cái vui thích như là chư Bồ Tát kìa. Chúng ta cũng chưa được cái sự vui thích đó. Nếu chúng ta làm điều gì cái vui thích là nó không có cái gì xen vô hết. Đây bởi vì mình chưa làm được với cái tâm vui thích, thành ra các cái tạp niệm nó xen vô rất nhiều ở trong tâm mình. Bởi vì tâm mình nó thích những cái tạp niệm nó hơn. Lý do nó vậy ra mình nghe cái chữ vui thích ở đây mình biết ngay, thì hiểu ngay là cái tâm trạng của vị Bồ Tát ấy, nó chỉ là nhất niệm như vậy thôi, nhất tâm trong cái hành đó thôi, mà không phải là các ngài gồng lên, nhưng mà các ngài rất là an lạc thích thú trong đó. Đó là cái ý thích làm việc của các ngài như vậy. Nếu mà chư Bồ Tát hiểu rõ được công đức tu hành huệ hành là thật hành chân thật chí thành đệ nhất, vì những công đức huệ hành là phương tiện thiện xảo ba la mật đầy đủ phước huệ, huệ nghiệp này là chí ba la mật của Bồ Tát, trong đây trong huệ nghiệp đó có tất cả mọi công đức khác, công đức và trí huệ khắp đầy đủ tất cả đạo hành của chư Bồ Tát mà ân đức khắp thú độ chúng sinh, vượt khỏi cảnh ma đến bậc bất thối chuyển sẽ thành bậc vô thượng Bồ Đề. Hiện giờ nhiều khi chúng ta thực hành một cái tâm hạnh Bồ Tát nào đó thì chúng ta cũng thấy nó rất rắc rối ở trong đó, mình thấy mình bằng mọi cách mình không thể nào vượt ra được khỏi những cái tâm bản ngã, tâm ích kỷ, cái tâm tham luyến, tham sân hận, si mê của mình, tức là mình không vượt ra khỏi được cảnh ma. Nhưng mà đây nói cho chúng ta thấy là Kim Cang Mật Tích ca ngợi cái công đức tu hành thực hành trí huệ, kêu là huệ hành, đó là cái chân thật chí thành đệ nhất. Cái công đức này, cái sự thực hành này á, bởi vì cái sự thực hành huệ này nó là cái phương tiện thiện xảo ba la mật đầy đủ phước huệ, là trí ba la mật của Bồ Tát, trong đây á, trong trí này này chứa tất cả mọi công hành của Bồ Tát. Thì mình thấy là tất cả mọi cái thực hành ích người, ích lợi, nhân sinh này nọ của Bồ Tát á, thực ra nó đủ hết ở trong cái trí bát nhã của Bồ Tát. Cho nên cái thực hành trí huệ mới là cái gốc căn bản. Cái trí huệ này nó khắp đủ tất cả các cái đạo hành của chư Bồ Tát, mà cái ân đức của cái đạo hành đó là khắp cứu độ chúng sinh, vượt khỏi cảnh ma đến bậc bất thối chuyển sẽ thành vô thượng Bồ Đề, tức là giác ngộ chúng sinh. Trí huệ, có trí huệ mới được như vậy. Thì lúc đó có một vị Bồ Tát tên là Tịch Ý nói với Mật Tích Kim Cang rằng, Mật Tích vừa nói hai sự nghiệp gần trí huệ của Như Lai, ông có thể ưa thích an trụ mà tuyên dương cái nghiệp bí mật của Như Lai, thì các điều này không phải là các bậc thanh văn duyên giác mà có thể biết được, huống gì là những hàng phàm phu. Như chúng ta là thánh hay phàm phu? Phàm phu, ở đây phàm phu sao biết được, mà con là thánh thì chăng nữa, tức là thanh văn duyên giác nó cũng chẳng có biết được, thì huống gì là phàm phu. Anh ra vậy thôi, bây giờ mình đâu cần nói nữa. Nhưng mà vẫn phải học hỏi hiểu, lấy đó làm cái khuôn thước, cái lý tưởng, và cái tâm nguyện của mình nó dựa trên đó nó mà nó phát. Thì nếu bao giờ mình chưa đến được cái mức đó thì cái tâm nguyện nó chưa có nguôi, nó chưa có thôi. Thành ra chính vậy mà chúng ta mới có thể học hỏi và thực hành từ từ để mà đạt đến được, nhờ cái tâm nguyện như vậy. Và tâm nguyện đó có mạnh là nhờ có cái lý tưởng đó. Thì lúc đó đã nói là bí mật mà, thành ra Mật Tích Kim Cang yên lặng, không đáp. Hắn trả lời: Thực ý Bồ Tát bạch Phật Thế Tôn, Mật Tích lực sĩ phải chăng có thể chiếu cố đến chúng hội này mà diễn bày pháp bí mật của Như Lai? Toàn thể chúng hội đều khát ngưỡng muốn được nghe. Nếu được nghe diễn thuyết pháp này thì trong tâm của chúng hội tất sẽ rất vui mừng phụng hành Bồ Tát hành, sẽ thành tựu đầy đủ những sự mật yếu, tâm tính sẽ được điều, sẽ điều hòa vào nơi vô thượng đại từ. Phật bảo với Mật Tích Kim Cang lực sĩ: Ông có thể lãnh trọng nhiệm vì đại hội mà diễn thuyết mật hạnh của Bồ Tát và bí yếu của chư Như Lai. Chư Phật đồng thời khuyến tán, đại hội cũng sẽ thích nghe. Tức là phải có cái sự cho phép của Đức Phật và khuyến khích của Đức Phật, ngài Mật Tích này nên lên tiếng nói. Thế Tôn, con có thể đảm nhiệm chút ít vì đại hội mà tuyên thuyết mật hạnh của Bồ Tát và bí yếu của Như Lai. Mong Như Lai giúp oai thần, nhờ Như Lai trợ Huệ Quang, con mới dám vâng thánh chỉ của Phật để tuyên bày. Như lúc trời tối phải nhờ ánh sáng của ngọn đèn mới có thể thấy rõ hình sắc và đến đi qua lại. Phật nói lành thay đã phải lúc cho ông tuyên thuyết. Thì ở đây chúng ta thấy bất cứ vị Bồ Tát nào nói Pháp đều phải nói là nhờ vào lực của Như Lai mà nói. Nếu không có vị nào nói là đó là cái của mình. Cái điều này chúng ta phải hiểu. Trong lúc mình chưa là Phật thì làm sao lại có nói Pháp Phật được. Trong lúc mình chưa là Phật thì mình vẫn là mình. Thành ra tất cả những cái gì mà là đạo, là Phật ở trong mình đó, nó đều chưa phải là mình. Thì bây giờ có chữ mình với chữ Phật đó, mình cứ lấy hai chữ đó là mình hiểu rồi. Trong lúc mình chưa phải là Phật thì cái gì của mình nó cũng là mình hết đó, nó đâu phải là Phật. Mà nếu mà từ nơi mình mà nó có những cái gì của Phật ra thì đó nó là của Phật chứ đâu phải là của mình. Thành ra trong cái khi mình chưa phải là Phật thì tất cả những cái Phật ở trong mình nó chỉ là lực của Phật thôi. Nó là do lực của Phật. Mà dĩ nhiên nó có ở nơi mình, nếu mà nói diễn tả cho nó kỹ là do cái lòng tin của mình. Tin của mình đón nhận. Bây giờ người ta thấy mình, ta hỏi ông theo đạo gì mà tôi là Phật tử chẳng hạn vậy. À, ông là đạo Phật, tôi là Phật tử. Phật tử nó như thế nào, người Phật tử sinh hoạt như vậy như vậy. Tất cả mọi cái hoạt động đó, tất cả ý nghĩa đó, nó là của Phật, không phải của mình. Thế là xưa nay chúng ta quen với thói chấp ngã rồi, nên thành ra mình thấy đó là mình làm. Cái gì mình thấy mình làm, mình cho cái đó nó là của mình. Nhưng mà không phải đâu. Nếu mà thực cái mình á, thì tối á, nó không có đi tụng kinh mà nó bật tay lên nó coi. Cái đó là mình á. Nhưng mà khi mình đã đi tụng kinh á, cái đó là lực của Phật. Cái đó nó là thuộc về Phật. Tại vì mình đâu đã là Phật đâu mà mình có thể nói là cái hành động đó là của mình được. Thành ra nếu mà không có cái lòng tin Phật ấy, thì chắc chắn nó không có cái hoạt động đó. Mà cái hoạt động đó nó là từ Phật mà ra. Phật muốn mình như vậy. Phật muốn mình tụng kinh. Muốn nó là lực. Cái gì nữa. Nhiều khi đấy là gọi là mấy anh vệ sĩ mang người ra chém đầu. Mấy anh vệ sĩ nó không có ghét gì người đó đâu. Nhưng mà vua sai. Vua muốn. Vua bảo đem này ra chém. Mấy anh kéo ra chém. Chẳng ghét gì nhau, chẳng biết gì nhau, chẳng quen nữa. Chẳng đụng gì nhau nữa. Nhưng mà tự nhiên đem ra chém như vậy. Cái chém đó là lực của ông vua. À, còn cái anh nói mà nếu mà lực của tôi ấy, thì tôi tự nhiên tôi chém anh này chứ. Có thể nói là tôi cầm dao tôi cắt thịt tôi nấu phở tôi ăn chứ. Đâu đi chém đầu ông này. Nhưng mà tự nhiên bây giờ mà nó chuyển thành một cái hoạt động như vậy ấy, và nó do cái hoạt động đó nó khơi lên. Nó diễn ra bằng thân mình. Nhưng mà nó là lực của ông vua. Ông vua ông muốn như vậy. Và ông làm cho cái tay mình nó phải đưa lên và nó phải chém xuống như thế. Thì nó phải có một cái lực để nó đưa tay mình lên nó chém xuống. Cái lực đó nó là của ông vua. Lực của mình nó không làm chuyện đó. Thế lực của Phật cho nên mình tụng kinh. Cho nên mình bận áo tràng. Cái việc gì bận áo đầm, bận giếp cho nó đẹp. Nhưng mà lực của Phật mà tự nhiên mình thành bận áo tràng. Thế khi mình bận áo tràng đó là lực của Phật, không phải lực của mình. Thế ra tất cả những cái gì mình diễn ra mà một người ta hỏi đâu Phật tử như thế nào mà để tôi làm cho anh con Phật tử như vậy này nó bây giờ tôi vào tụng kinh tôi phải bận áo tràng cả. Thì tất cả những cái đó trước khi mình làm bảo là xin Phật con nay nương nhờ vào Phật lực để biểu diễn tất cả những sinh hoạt của một Phật tử cho người này coi. Đó là mình nương vào lực Phật đó. Nhưng mà nếu mình không thấy rõ thì mình không phân ra được ấy. Thì từ từ nó sẽ có cái rắc rối ở trong tâm mình, nhất là khi mà con người mà mình càng ngày mình càng đi dần đến con đường đạo ấy, vào con đường đạo ấy. Thì cái tâm thức thế gian của mình, cái tôi của mình nó rất phức tạp trong đó. Và nó sẽ làm cho mình lúng túng, nó làm cho mình lệch lạc tất cả cái con đường đạo đi. nếu mình không nhận thức rõ là được. Thế ra mình thấy là đến các bậc Bồ Tát này gì chăng nữa, dù một đời nữa mới thành Phật, nhưng mà cũng đâu đã phải là Phật. Thì những cái gì thuộc về Phật đó đều chưa phải của mình hết đấy. Mà đều do là cái lòng tin của mình nó nhận lấy từ bên ngoài, nó nhận lấy từ Đức Phật qua mình. Ngày nào ấy mà hoặc Đức Phật không có gia hộ cho mình nữa, hoặc ngày nào mình không đón nhận, tức là mình chấm dứt cái lòng tin đi ấy, thì tự nhiên những cái sinh hoạt đó nó mất hết, nó không hiển hiện ra nữa. Kim Cang mật tích này, ngài nếu bây giờ ngài mà thôi con theo đạo Thiên Chúa thì ngài sẽ không bao giờ nói về hạnh Bồ Tát nữa, nó chấm dứt liền. Nhưng mà bởi vì ngài chưa phải là Phật, mà tại sao ngài nói? Bởi vì ngài có cái lòng tin đó, cái lòng tin nó còn có đó, nó đón nhận tất cả những cái ý nghĩa gì mà Đức Phật muốn truyền lại cho chúng sinh. Đức Phật muốn chúng sinh trở thành như vậy, Đức Phật muốn chúng sinh hành Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát hạnh, trở thành Phật. Thành ra tất cả mọi cái thực hành của mình là do cái lực của Phật thúc đẩy mình làm. Tay chân thân khẩu ý của mình nó nói những lời vậy của Bồ Tát, thực hành cái hạnh Bồ Tát, suy nghĩ những cái tâm niệm Bồ Tát là lực của Phật thúc đẩy mình. Nếu Phật không muốn như vậy nữa, mình đâu có nghĩ như vậy. Nếu giờ mình vẫn theo Phật mà Phật không muốn như vậy nữa thì mình sẽ làm cách khác. Phật muốn cách nào mình sẽ làm cách đó. Thành ra đó là sự lực của Phật. Thành ra ngài Kim Cang mật tích mới nói vâng thánh chỉ của Phật, như là một vị thần nói với vua vâng thánh chỉ của Phật mà tuyên bày. Tức là lực của Phật bây giờ vào con, tất cả những cái mà con biết về Phật pháp nó chưa phải là cái trí của con, trí con chưa phải là trí Phật. Thành ra pháp Phật nó không có tương ứng với trí con, nhưng mà trí con có cái lòng tin nó đón nhận cái pháp Phật, mà cái pháp Phật đó là ý muốn của Đức Phật. Nhưng muốn Đức Phật nói pháp như vậy, muốn người ta hiểu pháp như vậy, muốn người ta nhận pháp như vậy, muốn người ta nói pháp ra như vậy. Thành ra tất cả cái đó là năng lực, cái ý muốn của Đức Phật đang hoạt động ở trong ngài Kim Cang mật tích và ngay trong chính chúng ta mà chúng ta không nhận ra. Thì đôi khi những cái tam muội của các vị tổ tu hành ấy, mà thấy ra được cảnh giới của chư Phật ấy, là nó phải có một cái liên hệ nào chứ. Cái liên hệ đó là chính là cái lực của Phật đang tác dụng. Ví dụ một vị tổ ngồi thiền chẳng hạn, vị tổ đó sẽ vì vâng lời Đức Phật mà ngồi thiền. Rồi ngồi thiền quán tưởng như thế nào đó, là vì vâng lời theo Đức Phật mà quán tưởng như vậy. Thì cái vị đó sau khi mà lắng tâm, lắng hết những cái tâm tưởng của riêng tư của mình á, thì nó chỉ còn lại là những cái hoạt động của Phật thôi, là những cái pháp môn Đức Phật chỉ bày á. Là tất cả những cái đó thì cái vị đó lúc bây giờ có thể thấy ra cái hoạt động của Đức Phật, gọi là mình nhập vào tam muội. Thành ra cái lực của Phật nó đang còn hoạt động ở trên mình. Đó nó là cái mối liên hệ để chúng ta có thể gặp gỡ Đức Phật. Thì chính là những cái điểm đó, đó là cái bí mật đó. Cái vị đó mới thực sự là cái bí mật của Phật pháp đó. Thì Phật cho phép ngài nói, tức là Phật muốn như vậy, tức là Phật dồn cái lực của mình vào nữa để cho ngài Kim Cang mật tích lực sĩ nói. Thì mật tích lực sĩ mới nói với ngài Tịch Ý Bồ Tát. Thành ra mình thấy ngay là ai là cái người hỏi là Tịch Ý. Mình muốn thấy ra cái điều bí mật đó, tất cả cái tâm ý riêng tư của mình nó phải tịch tĩnh xuống, nó phải tịch diệt đi, thì mình mới thấy ra được cái hoạt động của Đức Phật. Hoạt động của Đức Phật để cứu độ mình ấy, tức là kéo mình theo, kéo mình đi theo cái con đường đó. Cái hoạt động mà đi theo con đường đó nó là hoạt động của Bồ Tát, nó là sự thực hành của Bồ Tát. Xin ngài lắng nghe và cũng xin đại hội nghe mật hành của Bồ Tát cùng các bí yếu của Như Lai, chớ kinh chớ sợ. Chúng ta thấy là nếu nghe bình thường có gì sợ. Đôi khi cái sợ cái kinh nó ở chỗ nào ấy. Thì bây giờ ngài mật tích lực sĩ nhắc trước là đừng có kinh sợ để nghe xem có cái gì kinh sợ không. Tịch Ý Bồ Tát bố cáo giữa đại hội: Đức Như Lai tuyên bố bốn pháp bất tư nghì, do đây mà được thành đạo chứng giác vô thượng, Những gì là bố tạo lập công nghiệp chẳng thể nghĩ bàn, tức là bất khả tư nghị, đó là một, tức là hành nghiệp. Chí nguyện chẳng thể nghĩ bàn, đó là tâm nguyện, tâm bồ đề đó. Thiền định chẳng thể nghĩ bàn, và chỗ làm của chư Phật không có hạn lượng, đó là bốn điều bất khả tư nghị đó. Bốn pháp như vậy, do bốn pháp đó mà thành được chính giác vô thượng, thành Phật đấy. Các ngài nên biết trên đây là bốn điều chẳng thể nghĩ bàn. Các ngài nếu nghe những điều chẳng thể nghĩ bàn của chư Bồ Tát và của chư Phật, thời chẳng nên có lòng sợ sệt, phải vui mừng hớn hở, hết lòng kính tin thì mới có thể đạt được đại đạo. Thì bây giờ nghe các điều này thì chúng ta phải kính tin, vui mừng. Có hai cái điểm. Đừng sợ, hai điểm chính là vui mừng hớn hở và hết lòng kính tin. Thì lúc đó mình sẽ không có cái tâm sợ sệt nữa. Tâm sợ sệt ở đây nó là cái gì? Bây giờ nói xong rồi mình nghe nó cũng bình thường thôi. Tôi lấy thí dụ cho nó dễ nhé. Bây giờ bảo là nếu muốn làm Bồ Tát á, thì mình phải cúng dường đến chư Phật bằng cả cái thân thể của mình. Ví dụ mình phải đốt tay đốt chân mình, nếu mà nói kinh Pháp Hoa mình nghe sợ, đục lỗ trên thân thể của mình, đổ dầu rồi thắp đèn lên cúng dường, mình nghe xong mình thấy ớn rồi. Nhưng mà lúc đó là nghe mới kinh rồi, mới kinh rồi, bây giờ sợ nữa, thế mà rồi bây giờ làm liền. Lúc đó mình mới thấy mình sợ. Mình thường nghe xong mình tưởng đâu là mình có tâm sợ. Nếu mà bắt thực hành thì mình thấy sợ liền đó. Đó là lấy một cái thí dụ để cho nó thấy rõ. Còn giờ trở lại, sau khi mà tịch ý Bồ Tát tuyên thuyết như vậy, để mà nhắc nhở các Bồ Tát bây giờ sắp sửa nghe Kim Cang Mật Tích Lực Sĩ nói, thì các vị đừng có sợ mà phải vui mừng kính tin. Nên Bồ Tát nhập vào chánh định làm cho tất cả đại hội đều có quan niệm kính tin giáo pháp của Như Lai, đều vui mừng hớn hở, trời rưới các thứ hoa đúng theo ý muốn của đại chúng để rải cúng dường Phật, cũng rải khắp đại hội. Chúng ta thấy là chuẩn bị như vậy mới nghe pháp được. Bây giờ chúng ta nghe không biết sao, nghe xong chạy nữa. Cái tâm thức của mình nói theo cái chữ kinh sợ này là nhìn một cái nhìn trí huệ rất thâm sâu, còn nói theo cái nhìn bình thường ấy, thì mình thấy không hợp. Thế nghe cái pháp của Phật mình thấy nó không hợp rồi mình bỏ đi mất, thế là mình không muốn nghe nữa và mình không muốn nhận nữa. Thành ra cái vấn đề ấy, là cái đó nói theo nghĩa bình thường là không hợp, nhưng mà nhìn theo con mắt trí huệ các Bồ Tát đó là mình sợ. Sợ hãi. Mình không có thể nào mình hoan hỉ vui mừng được với cái pháp đó hết á. Thành ra ngài mật tịch ngài tịch ý này phải nhập chánh định, dùng cái năng lực của định nó làm cho cả đại hội đều có quan niệm kính tin và vui mừng hớn hở. Tức là làm lắng đi tất cả những cái tâm niệm riêng tư thế gian của mình ấy. Thì cái tâm nó tịch tĩnh như vậy thì nó mới có thể nói là đón nhận được. Cái vấn đề ở đây cho chúng ta một điều như vậy là khi một vị mà thực hành đạo nói chung, nhất là Đại Thừa Bồ Tát Đạo trong thế gian này, thì giờ chúng tôi nói như vậy. Khi nói đến Bồ Tát thì nói đến cái đức hạnh từ bi và nói đến cái sự thực hành cái tốt, cái thiện, cứu độ chúng sinh. Thì nhiều người thấy nó rất là phù hợp, bởi vì mình cũng có những cái tâm từ thiện như vậy. Đại đề nhất là chúng ta ở cái thời buổi ngày nay, chúng ta thấy các cái thế giới của Âu Mỹ này, họ có nhiều cái tổ chức về từ thiện. Và do đó chúng ta có thể thấy là Bồ Tát Đạo như vậy dễ làm, và chúng ta có thể thích thú làm. Nhưng mà chúng ta phải nhớ điều, thực ra Bồ Tát hành không không phải như vậy. Cái đại bi với cái cứu độ chúng sinh gì, tất cả những cái đó nó là một cái hiện tướng, một cái hiện tượng phần nào của bi. Nhưng mà cái đại bi của Bồ Tát đó là chúng ta khó mà lường được lắm. Khi nào mà chúng ta muốn vào được cái đại bi này nọ thì chúng ta phải học pháp cái hả, đừng có lấy ngay cái từ thiện với cái gì của thế gian nó mà cho là cái ý nghĩa của pháp, của bi, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là không cần phải học gì nữa hết, cái đó ai không biết, rồi cứ chỉ thực hành thôi. Nhưng mà thực sự ra thì cái đại bi của Bồ Tát nó không phải như vậy, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Thì khi mà chúng ta thực hành những cái điều như thế thì chúng ta cũng biết là nó cũng phải đầy đủ các cái, thứ nhất là mình phải giàu hơn người ta, thứ hai là mình cũng phải ổn định hơn, đời sống của mình nó phải an, nó ổn định hơn. Đấy. Mình có những phương tiện như vậy. Và lúc bây giờ mình mới cứu giúp người ta, mình muốn bố thí phải có tiền, muốn cứu đói thì phải có gạo, muốn cứu lụt lội nọ phải có quần áo này nọ đủ thứ. Nhưng cái đó mình có sẵn, cái đó mình dư giả, bây giờ mình mới làm. Có nhiều người nói ví dụ như bà mẹ cái gì Teresa đó cũng là một Bồ Tát. Cái đó thì thực sự ra đối với lại cái học đúng cái pháp ở đây thì đó chỉ là một cái hành động của cõi trời thôi. Chúng ta phải lưu ý cái vấn đề trong đạo Phật có nói thiện cõi người cõi trời. Như thế nào sinh cõi trời? Cõi trời là những người như thế nào? Tâm tính của cõi trời ra sao? Cõi trời hoạt động như thế nào? Cái điều đó chúng ta phải lưu ý để chúng ta phân biệt. Thực ra đó là một hành động cõi trời. Cái người mà đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mà gọi là tứ vô lượng tâm, nó cái người mà thành tựu được cái hạnh đó ở trong đạo Phật, nó chỉ là Phạm Thiên thôi, nó không phải là Đại Bồ Tát, chưa phải Đại Bồ Tát. Thành ra chúng ta phải biết phân biệt như vậy. Nhưng thôi là cứ nhắm mắt mà nói một cái cách như vậy, cứ từ thiện như thế thôi. Ở đây tại sao mà trước khi nghe cái hạnh của Bồ Tát ấy, thì tịch ý Bồ Tát này nó là phải nhập định để làm cho đại chúng vắng lặng hết các cái tâm tưởng của thế gian, rồi mới vui mừng được với lại cái pháp của Bồ Tát. Nếu mà pháp Bồ Tát mà chỉ là những cái từ thiện nó thôi thì ai không vui được, cớ gì phải nhập định đại chúng mới hoan hỷ được, mà cớ gì mà kể cả hai ngày để cảnh cáo đại chúng coi chừng không, đừng có nên sợ sệt. Ai mà lại đi sợ cái chuyện mà mình giúp người khác? Ai mà đi sợ cái chuyện mình đi phát trần này nọ, mình cứu những cái người đau khổ? Làm gì có ai sợ cái chuyện đó, mà làm gì có ai không hoan hỉ? Thành ra chính đó là cái điều mà chúng ta phải lưu tâm để mà phân biệt đấy. Chúng ta mới thấy cái hạnh của Bồ Tát như thế nào. Còn thôi là chúng ta cứ thế mà mình tuyên thuyết và đó, ông đó Bồ Tát đó, mấy cái ông mà bác sĩ mà medicine sang phong tre đó là Bồ Tát hết đó. Mấy ông nó Bồ Tát hết đó, mấy người qua ru gì bên này Bồ Tát hết đó. Rất mình cứ vậy Bồ Tát hết đó. Bồ Tát như thế thì dễ quá, ai trong chúng ta cũng có thể làm chuyện đó nếu mình có tiền dư giả. Dĩ nhiên có nhiều người người ta có những cái thiện nguyện nó mạnh hơn những người khác, người ta có những cái hy sinh nhiều hơn những người khác, cũng cùng làm thiện nguyện đó, nhưng mà nó cũng có như vậy. Nhưng mà cái chuyện đó nó cũng chưa phải, nó chỉ là những vị đó họ chết đi, họ sinh lên làm vua cõi trời, có thể đế thích, có thể phạm thiên, cái điều đó vậy đó. Mà nếu nói về cái thâm sâu ở trong tâm thức á, nghĩa là nói về cái trong sáng ở trong tâm thức á, thì những vị đó vẫn thua những vị tu thiền định. Như là mẹ Teresa này nọ gì á, là vẫn thua một cái ông guru Ấn Độ ngồi trong rừng núi á. ông đó ông chết đi, ông sinh vào sơ thiền trở lên. À, chứ thí dụ như bà mẹ Teresa mất đi nhiều khi là vua trời đế thích này nọ thôi. Và có nhiều vị á, chúng ta nhớ điều á, có nhiều vị có thể sinh làm vua ma ba tuần nữa. Chúng ta phải hiểu cái thiện như vậy, cũng không hiểu cái thiện là không có biết đạo. Tại vì chúng ta cứ nghĩ thôi thiện là đạo là xong rồi, chúng ta không bao giờ chịu phát triển cái trí huệ về đạo nữa. Thì chúng ta cứ nghĩ đó thiện đó là đạo, mà cái thiện đời này có cần ai đi học hỏi tìm hiểu suy nghĩ không? Không cần. Cứ tâm tình cảm tốt của mình lên rồi hy sinh cái cá nhân của mình đi rồi làm là xong rồi. Việc gì phải tìm hiểu, học hỏi tìm hiểu cho nó ra lẽ ra nghĩa nữa. Thành ra chúng ta phải biết như vậy, mà nếu mà mình không, mà mình cứ cho nó là một thì tự nhiên dần dà mình sẽ đi đến cái chỗ mình thấy là đạo Phật nó nói từ bi mà thua xa. Mấy người Âu Mỹ này ấy, người ta không có nói từ bi mà người ta làm việc tốt nhiều. Mình sẽ đến cái tâm trạng như vậy, bởi vì mình không biết là cái nghĩa của đạo nó như thế nào hết. Và mình đâu có biết là Đức Phật đã từng làm những cái từ thiện này ấy, nó không biết bao nhiêu kiếp, nó vô lượng kiếp. Mà những cái từ thiện của Đức Phật làm ấy, nó cấp tỷ tỷ lần những cái này. Đức Phật bố thí một lần thôi cả gia sản, mà nghĩa là có thể nói là như vậy trong vô lượng kiếp, chứ không phải là bố thí từ từ một lần dứt khoát rồi xả hết ra. Nhưng mà tất cả những cái đó nó chưa phải là đạo, nó chưa đúng nghĩa cái đại bi. À, mà nó còn dưới cái về cái tâm trong sáng, về cái thanh tịnh thực sự đó. Nó chưa phải là bậc thánh đúng nghĩa nữa. Nó chỉ là cõi trời thôi. Cái thánh đúng nghĩa nó phải là cái bậc không còn tham sân si nữa, là bậc nhị thừa thanh văn duyên giác. Và Bồ Tát ở đây thanh văn duyên giác còn chưa hiểu được nữa. Do đó nên mình phải biết rõ nhận thức như vậy, mà mình đừng có lầm lẫn để rồi mình sẽ rơi vào những cái tai hại như vậy. Thì có nhiều người nghĩ đâu là đạo Phật nó thiếu cái đó, người đạo Phật thiếu cái hành từ thiện như vậy mới giúp ích xã hội thế gian. À, mình phải biết là có thể nói là cái đạo Phật nó ngoài những cái vấn đề đó, mà các Bồ Tát thực hành những cái đó rất nhiều, mà các Bồ Tát chưa có thấy những cái đó nó là một chút gì đạo hết á. Những cái đó nó chỉ là những phương tiện để nhiếp chúng sinh thôi, chứ nó không phải là cứu cánh, nó không phải là chân lý của vị Bồ Tát, nó không phải là những cái ý nghĩa mà Bồ Tát lấy làm lý tưởng noi theo. Thành ra một vị Bồ Tát nào mà thực hành, những vị mà thực hành từ thiện mà đúng nghĩa Bồ Tát á, thì những vị đó không bao giờ lấy chuyện từ thiện đó là cứu cánh hết, mà lấy cái ý nghĩa đạo là cứu cánh thì mới là Bồ Tát được. Thành ra chính vì vậy mà nhưng vừa rồi chúng tôi đi Đài Loan đó, mà cho nên nhiều vị thắc mắc vấn đề mà hai cái hoạt động của sư bà Chứng Nghiêm với lại hòa thượng Tinh Vân. Nhưng mà đương nhiên thì cái vấn đề của sư bà Chứng Nghiêm thì ai cũng dễ hiểu, sư bà Chứng Nghiêm là một nhà từ thiện, đại từ thiện, xây dựng nguyên cái bệnh viện thật to lớn để cứu giúp cho bất cứ người nào, những người nghèo cùng khốn khổ, xây dựng một cái đại học thật lớn, đại học y khoa lớn để cung cấp những người cứu khổ. Xây dựng một cái nhà văn hóa thật lớn, đồ sộ vậy, về cái vấn đề từ thiện, để khuyến khích, để ủng hộ vấn đề từ thiện. Đến cái tịnh xá của sư bà rất giản dị, không có gì nhiều. Tuy rằng so với chúng ta nó cũng là đồ sộ, nhưng mà đối với bên Đài Loan thì nó rất là bần hàn. Thờ Phật rất là giản dị. Tất cả mọi cái gì mà Phật tử đóng góp được là đổ vào vấn đề từ thiện hết. Chúng hoàn toàn tự túc lấy để mà sống, mà tu.
Cái vấn đề mà sau đó mà các người Phật tử đều cảm nhận được là những cái điều, cái hành của sư bà nó quả là một cái hành đại bi của Bồ Tát. Trong khi mà được Tinh Vân thì cái gì đó cũng đổ tam bảo hết á, chùa chiền lễ nghi này nọ rất là long trọng, tốn kém, thì phát triển cũng vậy, rồi in cung ấn tống, rồi in cái sách sinh hoạt về đạo gì gì rất là đẹp, rất là công phu, rất là tốn kém. Thì sư bà Thứ Nguyên thì tất cả những cái đó là đổ vào từ thiện, cứu giúp người nghèo hết. Thì chúng đó cũng là hai cái hoạt động mà phân tích ra, thì tôi cũng phân tích rồi, cũng có phân tích cho các Phật tử. Thì cái phân tích mà cái hoạt động của Hòa Thượng Tinh Vân nó mới là cái vấn đề ta cần phải nói, vì người Phật tử mình đôi khi mình sẽ đồng ý với sư bà Chứng Nghiêm là việc gì mình phải hoan phí vào tam bảo của chùa chiền mà mình không giúp người nghèo. Thành ra cái điều đó cần phải sáng tỏ, cần phải rõ ràng.